Người không nghe được, khi lâm chung, mình trợ niệm cho họ có hiệu quả không?
Người điếc không có nghe được tiếng, giới căn của họ bị chướng ngại. Nhưng các vị phải hiểu là thần thức của họ không có bị chướng ngại. Nhĩ căn có chướng ngại chứ thần thức thì không. Lúc họ sắp chết, các căn mất tác dụng, còn thần thức thì rõ biết, nên niệm Phật nhất định có hiệu quả.
Cả đời tạo ra ác nghiệp, vậy trợ niệm có tác dụng gì không?
Đại sư Liên Trì có nói rất hay. Ngài nói là ác đầu không ngại thiện sao? Một người lúc còn trẻ tạo ác, trung niên cũng tạo ác, lúc về già lại hối hận, làm việc thiện vẫn còn kịp, họ vẫn là người tốt. Chỉ cần họ biết quay đầu. Thậm chí như vua A Xà Thế đây, khi lâm chung mới hồi đầu, mới biết sám hối, nhưng cũng vẫn còn kịp. Chỉ cần hơi thở này chưa có dứt, đối với người ác, chúng ta giảng cái lý này cho kỹ, cho rõ. Nếu như họ quát nhiên tỉnh ngộ, hồi đầu hướng thiện, thì đều có thể giảng sanh. Cho nên không được nói là người này đã tạo ác nhiều bề, đến lúc chết coi như bỏ, cứ mặc kệ họ là sai rồi. Lúc họ sắp chết, bạn hãy nên trợ niệm cho họ, vẫn phải thường khuyên bảo họ, cảnh tỉnh họ. Họ vừa hồi đầu thì coi như bạn đã giúp một người ra khỏi sáu đường luân hồi thành Phật, công đức vô lượng đó. Bất cứ là việc tốt nào của thế gian cũng không thể sánh với việc này. Nếu bạn có thể tiễn được một người thì bảo đảm tiễn người đó đi làm Phật rồi.
Những chúng sanh ở Quảng Châu khi lâm chung, người cư sĩ nơi đó rất sợ trợ niệm, công phu vẫn chưa đủ sức. Nếu cung thỉnh Pháp Sư Singapore trợ niệm, xin hỏi làm vậy có hiệu quả không? Có phải sanh ra mâu thuẫn không?
Mỗi người có duyên phận khác nhau. Những người trợ niệm đây, bất luận là tại gia hay là xuất gia, cũng đều phải có tâm chân thành, thì người chết đây mới được lợi ích. Chân thành thanh tịnh nhất định sẽ được lợi ích. Vậy nếu như tu hành mà có được lực dụng, thì cái lợi ích mà họ đạt được càng lớn hơn. Đây là cái lý muôn đời.
Sau khi được trợ niệm rồi, gương mặt người chết trở lại đẹp, thân thể mềm hơn. Xin hỏi đó có phải là do trợ niệm không?
Người đang niệm Phật với chúng tôi đây, khi tiễn biệt những người bạn cùng học cùng tu, chúng tôi đã có quá nhiều kinh nghiệm, chúng tôi đã thấy nhiều rồi. Lúc họ ra đi, gương mặt khó coi, trên người họ bắt đầu cứng đờ. Nhưng khi được mọi người trợ niệm, niệm đến 10 tiếng hoặc 12 tiếng đồng hồ, đến khi thử nhìn lại thì thấy gương mặt họ rất đẹp, cơ thể mềm mại. Do đó có thể thấy công đức trợ niệm thật không thể nói hết. Vậy thì khi có hiện tượng này, họ có được giảng sanh không? Việc này không đủ để khẳng định. Nhưng mà cho dù không thể giảng sanh, có nhiều người niệm Phật như vậy giúp họ. Nếu như bản thân họ thiện căn sâu dày, cả cuộc đời này không tạo nghiệp nặng gì cả, thì không đọa được ác. Tiếng niệm Phật sẽ gọi họ trở lại, không đọa vào được ác. Cái này thì chắc chắn. Vậy thì loại thứ hai là giảm thiểu đau khổ. Cho dù là ở đường ác, có nhiều quán thân trái chủ đi nữa, thì tín niệm Phật hồi hướng của chúng ta sẽ khiến cho họ có thể hóa giải với quán thân trái chủ của mình. Quán thân trái chủ sẽ không đến làm phiền họ nữa, họ sẽ không còn sợ hãi nữa. Về mặt tướng thì không giống với thân thể.
Người chết lúc còn sống tin Phật niệm Phật, nhưng quyến thuộc con cái không hiểu Phật pháp, không nghe lời khuyên giải của ban trợ niệm, cũng không tham gia niệm Phật. Chúng ta đi trợ niệm chẳng khác nào là đi giữ thay chết. Và đợi sau khi chúng ta về rồi, họ lại bài tiệc nhậu, sát sanh như cũ, quậy quạng quá mức. Xin hỏi với tình cảnh này, ban trợ niệm có đi trợ niệm không?
Việc giúp đỡ trợ niệm đây là do tâm từ bi. Nên dù cho người nhà họ có không tin đi nữa cũng có lợi ích. Tại sao? Vì họ có nghe thấy, có nghe thấy được. Nhà Phật có câu một lời qua tai Bồ đề muôn thuở. Họ tạo tác những việc không đúng pháp đây thì họ sẽ lãnh quả báo. Nhưng sau khi họ chịu tội báo xong rồi, hạt giống Phật sẽ khởi tác dụng. Không phải ngay nơi đời này mà là đời sau, kiếp sau nữa. Cho nên nó vẫn có lợi ích. Đã có lợi ích, nếu chúng ta có thời gian đây, có cơ hội đây, thì hãy cố làm cho tốt.
Các bạn đạo phát tâm trợ niệm, nhưng chưa chắc gì tri kiến giống nhau. Xin hỏi trong giây phút quan trọng sanh tử của người sắp chết, làm thế nào để giữ được kiến hòa đồng giải, khẩu hòa vô tranh? Nếu như tất cả đều bỏ đi ý kiến của mình, thì mình phải tiếp tục trợ niệm như thế nào?
Bỏ hết ý kiến thì tiếng niệm A-di-đà Phật đây vẫn không có trở ngại. Biết niệm A-di-đà Phật mà hai bên còn có thành kiến thì coi như phá hỏng công phu niệm Phật rồi. Cho nên khi trợ niệm không có gì khác, nhất tâm nhất ý niệm Phật giúp người giảng sanh, cảnh tỉnh người giảng sanh, chứ định không được có ý kiến. Nếu có ý kiến thì bạn chỉ gây trở ngại. Ý niệm này tự nhiên sẽ phá hỏng từ trường niệm Phật của họ, bạn sẽ gây hại cho họ. Nếu bạn hại họ thì tương lai sự giảng sanh của bạn cũng sẽ có người hại. Nhân quả báo ứng chính là như vậy. Cho nên khi trợ niệm cần phải buông bỏ hết thành kiến.
Trong một đạo tràng, sự hiểu biết về việc tiễn giảng sanh khác nhau. Xin hỏi như vậy có phải là bất lợi cho việc siêu độ vong linh không?
Đúng vậy. Tri kiến bất đồng quả thật là bất lợi. Sự tổn hại này rất lớn.
Hàng đệ tử, khi tổ chức trợ niệm, chỉ cần có người thỉnh, bất luận là người chết có học Phật hay không cũng đều đi. Có khi một ngày gặp cùng lúc ba người giảng sanh, không có cách nào để sắp xếp trợ niệm hết, lại càng không thể bảo đảm chất lượng. Xin hỏi gặp trường hợp đó, làm thế nào để việc trợ niệm được viên mãn?
Để viên mãn trợ niệm phải dựa vào sự tu hành của mình. Cho nên bản thân mình phải có sự hiểu biết về các kinh sách của Tịnh Tông. Phải rõ lý, phải hiểu sự, và cũng phải biết cách thức. Được vậy, bạn mới giúp ích được người chết. Ban niệm Phật, khi cùng tu, mỗi người đều phải hiểu rõ. Người thật sự giúp ích niệm Phật, nhất định bản thân phải có niệm Phật đường. Phải thường tự mình cùng nhau niệm Phật, để khi có người tìm đến, bạn đi giúp người ta mới thật có ích. Nếu không thì chỉ có hình thức, trên thực chất thì rất khó nói. Cũng giống như bạn nói, phẩm chất không phải là lý tưởng lắm. Nói cho cùng lại thì bản thân mình vẫn phải thực sự tu hành mới có thể giúp ích cho người khác được. Vậy thì người giảng sanh, như bản thân mình thật sự cầu giảng sanh, thì họ cũng giúp ích được cho những người trợ niệm đây. Tại sao? Họ tự nhiên sẽ hiện ra tướng lành để cho người trợ niệm tăng trưởng tính tâm. Đây là định lý muôn thuở. Cho nên phàm làm việc gì cũng phải có sự hỗ trợ.
Có một đạo tràng nọ ở Hồng Kông do một lão sư phụ giảng kinh dẫn dắt mọi người tu hành, nhấn mạnh là phải y theo tài liệu của chúng ta mà học. Trong đạo tràng có một bạn đạo một năm trước đã giảng sanh, có một số bạn đạo muốn tham gia trợ niệm, nhưng lão sư phụ đó lại nhấn mạnh bảo là tu tâm thanh tịnh, cấm mọi người không được đi trợ niệm. Xin hỏi làm như vậy có đúng pháp không?
Mỗi một đạo tràng có tác phong riêng của đạo tràng đó, nhưng việc trợ niệm rất là quan trọng. Không chỉ người giảng sanh được lợi ích, mà bản thân mình cũng được lợi. Vào thời điểm giảng sanh, công đức của trợ niệm thù thắng hơn bất cứ thứ gì. Tại sao? Vì họ có được giảng sanh hay không là quyết định vào lúc này. Thời điểm này mà giúp họ nhiều hơn gấp trăm lần so với bình thường, cho nên công đức rất là thù thắng. Chúng ta thường giúp người khác trợ niệm, thì sau này khi chúng ta giảng sanh cũng sẽ có rất nhiều người trợ niệm. Nhân quả chính là như vậy. Nếu như bạn ngăn trở người khác, khuyên người khác không đi trợ niệm, thì tương lai khi bạn giảng sanh sẽ không có ai đi trợ niệm cho bạn. Nếu chúng ta nghĩ đến sự việc này, không chỉ khích lệ người khác trợ niệm, mà gặp cơ duyên này mình phải đích thân đi. Nếu bạn không tự đi, thì khi bạn giảng sanh, ai giúp bạn trợ niệm đây? Nghiệp nhân quả báo thôi. Luật nhân quả trong kinh Đạo Gia vẫn thường nói đến, không gì là không tự làm tự chịu. Cho nên đồng nhân tốt cho mình, cho người, thì nhất định sẽ được quả báo tốt.
Chúng con thường bị mời làm Phật sự như là người chết, người bệnh, bị tìm đi tụng kinh Địa Tạng hoặc tam thời hệ niệm. Xin hỏi chúng con có thể đi làm không? Có được thu tiền không?
Đây là kết duyên nên có thể được, là việc tốt. Vì khi con người lâm bệnh rất cần được an ủi, khi con người ta chết rất cần sự trợ giúp. Việc trợ niệm rất là quan trọng. Bằng thành tâm thành ý, tất cả đều là vì giúp đỡ họ, lợi ích cho họ. Việc này thì có thể làm được. Khi làm không được gì danh lợi. Tôi tụng cho bạn một thời kinh phải thâu bao nhiêu tiền, thì đó là buôn bán rồi. Đem Phật Pháp làm thành thương phẩm, bạn đem bán Phật Pháp, vậy là có tội rồi. Không được làm vậy.
Con đã từng khuyên một người bị bệnh ung thư thời kỳ cuối niệm Phật cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ. Có người cho rằng trợ niệm là mong người khác được khỏe lại, không muốn cầu sanh tịnh độ. Xin hỏi nếu gặp phải trường hợp như vậy thì mình phải làm sao?
Thì bạn cứ cầu cho họ khỏe lại là được rồi. Đức Phật dạy chúng ta hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Họ vẫn chưa thể rời bỏ thế giới này. Thế giới này rất là khổ. Sống ở thế giới này quả thật là không có ý nghĩa. Còn nói là tại sao họ không cầu giảng sanh ư? Đó là tại vì họ không hiểu. Họ vẫn còn bị mê hoặc đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Cho nên Phật chỉ độ người có duyên. Câu nói này rất quan trọng. Khi Lâm Chung cảnh tỉnh họ niệm Phật cầu giảng sanh, họ sẽ rất thích. Người đó có duyên. Còn nếu như họ không thích mà cứ lắc đầu, lại còn không muốn chết nữa, thì lúc đó họ không có duyên. Mà đã không có duyên thì không thể cưỡng ép họ. Thậm chí có nhiều người niệm Phật cả một đời, nhưng đến khi lâm chung lại không niệm Phật. Vậy phải làm sao? Giúp họ niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, họ không muốn đi đâu. Vậy cũng tốt, cứ giúp họ niệm Quán Thế Âm Bồ Tát là được rồi. Hay niệm Địa Tạng Bồ Tát để tiêu nghiệp cũng tốt. Cũng là niệm danh hiệu Phật Bồ Tát thôi. Một lời qua tai Bồ Đề muôn thuở. Vậy coi như trong cuộc đời này họ không có thành tựu.
Sau khi giúp hai người bạn tu niệm Phật hơn 20 mấy tiếng đồng hồ, chúng con nhìn thấy một làn khói trắng bốc lên từ đỉnh đầu của người mất, khoảng hơn 10 phút mới dứt. Xin hỏi đây là hiện tượng gì? Có biểu thị cho việc giảng sanh không? Nếu như chưa giảng sanh mà người hoằng pháp thuyết pháp đó nói với tín chúng là đã giảng sanh rồi, vậy xin hỏi là người nói đó có tội lỗi hay lỗi lầm gì không? Nếu nói vậy là sai mà đã được ghi âm phổ biến thì làm thế nào để cứu giảng?
Nói như vậy cũng không phải là rốt ráo. Pháp cứu cánh đó là đường ngôn ngữ dứt bạc, chỗ tâm hành diệt tận. Đó mới là pháp cứu cánh. Tất cả pháp mà Đức Thế Tôn đã nói trong suốt 49 năm đều là pháp phương tiện. Trong tứ y, Đức Phật dạy chúng ta là y nghĩa bất y ngữ, y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa, y trí bất y thức. Đây là nguyên tắc thù thắng nhất được đề ra cho chúng ta. Tự thân chúng ta tu học, vì người khác giảng nói không thể không hiểu nguyên tắc này. Nếu như tâm của chúng ta là thuần thiện, cái tâm này chỉ mong giúp người khác có sự tín tâm đối với tịnh độ, nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Có thể nói dù họ đã được giảng sanh hay là chưa được giảng sanh, thì cái tâm của mình đây là giúp mọi người tạo dựng lòng tin, để cho các vị tương lai ai nấy đều được thành tựu. Thì như vậy họ cũng có công đức. Hiện tượng của họ đây đã khiến cho rất nhiều người phát tín tâm cầu giảng sanh. Họ nhất định được giảng sanh. Nếu hiện tại nhìn bằng nhãn quan khoa học, có lẽ là trong cơ thể họ có một ít khí thể, và lúc này đây nó phát tiết ra ngoài theo một bộ phận nào đó của cơ thể. Đây là cách lý giải của khoa học hiện nay. Họ không thừa nhận đó là một loại tướng lành, mà cho rằng đó là hiện tượng vật lý, là hiện tượng vật chất. Cách giải thích của họ cũng không thể gọi là sai. Họ cũng có căn cứ riêng của mình, có cái lý riêng của mình. Cho nên pháp không có định pháp. Điều quan trọng là người nói pháp, họ nói bằng cái tâm như thế nào. Nếu như dùng cái tâm thuần chánh khuyên dẫn chúng sanh, kiến lập tín tâm đối với tịnh độ, quyết tâm cầu sanh tịnh độ, thì cái nói của chúng ta không có gì là lỗi lầm cả. Chương 9: Ý nghĩa trung ấm thân và cách thức cứu độ.
Trung ấm thân là gì? Tại sao phải làm tuần thất?
Ở trong kinh, Đức Phật có bó chúc cho chúng ta là khi có người thân quyến thuộc qua đời, trong 49 ngày đây rất là quan trọng. Bởi vì họ tiếp xúc với một môi trường mới. Môi trường mới này đối với họ mà nói thì hơi bỡ ngỡ. Họ bị chướng nạn rất nhiều. Đức Phật dẫn dạy chúng ta cứ mỗi tuần thất hãy tụng kinh cho họ, niệm Phật hồi hướng, bồi phước cho họ. Tại sao vậy? Vì sau khi người ta qua đời, đại đa số đều có thân trung ấm. Thân trung ấm nghĩa là khi lìa bỏ xác thân này rồi, thần thức vẫn chưa đi đầu thai. Trong khoảng thời gian đó gọi là trung ấm. Phật pháp gọi là trung ấm. Tục ngữ Trung Quốc gọi là linh hồn. Linh hồn không có tan mất. Mỗi một tuần thất, linh hồn của người chết đó trùng diễn lại trạng thái tử vong một lần. Việc này rất là đau khổ, đặc biệt là tự sát treo cổ. Cứ cách mỗi một tuần là họ lại đi treo cổ một lần. Nhảy xong tự vẫn thì cứ mỗi một tuần họ lại đi nhảy một lần. Khổ lắm đó. Cho nên trong lúc này đây, tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho họ. Tiêu nghiệp, giảm bớt sự đau khổ cho họ, rất là có hiệu quả.
Việc làm tuần thất là dẫn từ bộ kinh nào? Tại sao trong 49 ngày mình phải rộng tạo các thiện?
Nếu như có thể được thì sau khi người chết rồi, trong 49 ngày rộng tạo các điều thiện, có thể khiến cho chúng sanh lìa hẳn được ác, được sanh trời người, thọ lạc thắng diệu. Và hiện tại quyến thuộc cũng được lợi ích vô lượng. Vậy thì đây chính là nói sau khi có người chết rồi, làm tuần thất theo phong tục tập quán hiện nay. Nguồn gốc làm tuần thất bắt nguồn là từ đây. Tại sao phải làm tuần thất? Phải làm tuần thất như thế nào mới thật sự có lợi ích đối với người chết? Chúng ta phải hiểu cái lý này. Trong kinh Đức Phật dạy chúng ta, có rất nhiều người sau khi chết rồi không phải đi đầu thai ngay, mà sau khi chết rồi còn có một khoảng thời gian. Khoảng thời gian này gọi là trung ấm. Cái thân ở cõi người đã mất rồi, ngay trong khoảng thời gian mà vẫn chưa đi đầu thai đây. Khoảng thời gian này trong kinh Đức Phật nói đại đa số con người 49 ngày 7 lần 7, đại đa số con người đều đi chuyển kiếp. Xem hành nghiệp của họ rơi vào đường nào thì họ đi thọ quả báo ở đường đó. Vậy thì ngay trong khoảng thời gian này, mỗi một tuần thất, họ có một lần biến dịch sinh tử. Sự sinh tử này đối với họ mà nói khá đau khổ đó. Cho nên mình làm những Phật sự này cho họ, để giảm bớt đau khổ cho họ, tăng thêm phước lực cho họ. Vì vậy bảo bạn trong 49 ngày này nên tạo các việc thiện. Nếu như trong 49 ngày này ngày nào cũng tu phước cho họ thì phước báo của họ sẽ lớn đó. Còn người đời đây 7 ngày mới tu phước một lần, nhưng so ra vẫn tốt hơn không tu. Thật sự mà nói, trong 49 ngày đây ngày nào cũng phải tu phước, như vậy mới thật sự là giúp ích. Cái duyên này rất là thù thắng. Hiện tiền gia đình quyến thuộc phải hiểu rõ cái lý này. Làm vậy là cả hai cùng được lợi. Với cách thức tu phước đây, cách làm như trước đã nói rất tốt. Tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho họ. Đây là việc làm rất có lợi ích. Vậy thì tu phước, tạo các việc thiện, ở trong đây bao gồm rất nhiều, rất nhiều. Lấy việc tụng kinh, niệm Phật, hồi hướng làm đầu. Nếu như họ có năng lực, đem của cải mà người chết này để lại bố thí cùng cấp, thì phước báo của họ càng lớn hơn.
Thân trung ấm, tuần thất được bắt đầu tính từ khi nào?
Theo Phật giáo Trung Quốc thì thường cho rằng cái ngày người chết tắt thở bắt đầu từ ngày đó thì tính thất.
Thân trung ấm có lớn không? Nhất định phải có thân trung ấm không? Khi nào họ sẽ đi đầu thai?
Chúng sanh sai khác với chư Phật Bồ Tát là ở chỗ nào? Chư Phật Bồ Tát biết, biết chúng sanh từ đâu đến và chết rồi sẽ về đâu. Còn phàm phu thì không biết, không hiểu được sanh tử từ đâu đến và chết sẽ đi về đâu, cho nên rất là sợ cái chết. Chư Phật Bồ Tát thì biết rất rõ ràng. Ở nơi này chết rồi, đâu phải là chết, là xả bỏ cái thân này thôi. Thân không phải là ta, thân giống như bộ quần áo mà thôi. Y phục bị rách, bị dơ, bị hư rồi thì hãy cởi nó ra đi. Bộ quần áo này đã chết rồi, không cần nữa rồi, phải thay cái khác mới hơn. Không có chết gì cả. Vậy thì các vị đều hiểu được sáu đường luân hồi. Cái thân của bạn xả bỏ đi rồi. Thông thường mà nói, sau 49 ngày bạn lại được một cái thân thể mới. Tuyệt đại đa số 49 ngày là họ đi đầu thai rồi. Vậy thì trong 49 ngày này, thân trung ấm, cũng có tâm địa thiện lương. Còn người đại thiện đại ác, họ không phải trải qua 49 ngày. Người đại thiện đại ác không có trung ấm. Trong kinh Phật có nói rất rõ, người đại thiện vừa mới tắt thở thì lập tức sẽ sanh thiên ngay, không có trùng ấm. Còn người đại ác chết sẽ đọa địa ngục ngay, địa ngục vô gián, lập tức đọa ngay. Còn hàng tiểu thiện tiểu ác thì còn phải gặp mặt những phán quan Diêm Vương đây. Đầu thai trong nhà Phật gọi là vãng sanh. Thời gian dài hay ngắn không có nhất định, nhưng thường thì dài nhất là 49 ngày. Trong 7 tuần đại khái là đi đầu thai, lại thay một cái thân thể khác. Người có tâm hành thiện thì càng đổi càng được thân đẹp. Người có tâm hành bất thiện, có tâm tạo ác, thì càng đổi thân họ càng kém hơn, đổi thành thân súc sanh, đổi thành thân ngạ quỷ, kém hơn so với thân người. Tuyệt đại đa số trong 49 ngày là đi chuyển kiếp rồi. Nhưng lại không hiểu được là bị luân hồi vào đường nào. Đại đa số là vậy, nhưng cũng có số ít trong 49 ngày vẫn chưa đầu thai. Có không ít số đó thậm chí đến mấy năm, đến mười mấy năm vẫn chưa có đầu thai, đều ở trong tình trạng trung ấm. Có đó. Vậy hạng người này là người nào? Là những người rất là chấp trước. Họ vẫn chưa đi đầu thai. Người mà đặc biệt chấp cái thân thể này, chúng ta thường nói là giữ cái thây ma. Họ vẫn chưa có đầu thai, họ không rời bỏ nổi cái thân này. Loại ma như vậy phần nhiều như thế nào? Chúng sống ở trong phần mộ. Còn nữa, tỉ như đối với nhà cửa mà họ không nỡ bỏ, thường thì họ cũng khó đi đầu thai, còn nhà cửa thì biến thành nhà ma.
Trong khoảng thời gian của thân trung ấm, họ sẽ gặp phải những trạng thái nào?
Con quỷ vô thường không hẹn mà đến, thần phiêu mờ mịt không biết tội phước. Trong 49 ngày như si như điếc, thần phiêu mịt mờ chính là hồn phách của họ. Cái này trong Phật Pháp gọi là A Lại Gia Thức, người đời gọi là linh hồn. Thần phiêu chính là linh hồn. Nhà Phật gọi thần phiêu rất là chính xác. Nói linh hồn là cách nói hơi quá. Tại sao? Vì chắc chắn là không có linh. Nếu họ linh thì tại sao lại bị đọa vào đường ác? Họ đã đi vào đường ác thì có thể biết là họ không linh. Cho nên trong kinh dịch, Khổng Lão Phu Tử có nói cũng rất là có lý, gọi họ là thần phiêu. Họ gọi là hồn phiêu, còn chúng ta gọi họ là thần phiêu. Cách nói này rất là có lý, vì tốc độ của họ rất nhanh, bồng bềnh bất định, quả thật là hồn phiêu. Trong kinh dịch nói hồn phiêu là biến, biến chính là họ đi đầu thai. Họ lại đi thai một cơ thể mới, thần phiêu mờ mịt, chưa biết tội phước. Lúc này thật sự là như si như điếc, si si ngốc ngốc. Đây là trạng thái trong 49 ngày. Phật gọi đó là thân trung ấm. Thân trung ấm là thân mê mê mờ mờ, nhìn thấy không gian bên ngoài giống như một đám sương mù vậy, vừa đen tối vừa nhìn không rõ. Thấy nơi nào có duyên thì họ thấy nơi đó có ánh sáng, họ sẽ men theo ánh sáng đó và đi tìm. Đó là duyên số. Màu sắc lớn nhỏ của ánh sáng đó không giống nhau, đây chính là sự khác biệt của sáu đường.
Sau khi thần thức rời khỏi thân xác, có phải là họ vẫn còn cảm giác đau khổ, vui sướng, đói lạnh, vân vân không? Làm sao để biết người nào có thân trung ấm, còn người nào không có thân trung ấm?
Sau khi thần thức rời khỏi thân xác rồi thì họ hoàn toàn không còn cảm giác này. Nhưng lúc họ vừa mới rời khỏi thì có. Cho nên lúc này là lúc quyết định. Xưa kia, chư vị đại đức tổ sư có dạy chúng ta, khi giúp các vị liên hữu trợ niệm giảng sanh, điều đặc biệt phải chú ý đó là không được chạm vào người của họ. Không chỉ là không được chạm vào cơ thể, mà ngay cả giường chiếu của họ cũng không được đụng vào. Vì lúc này họ có đau khổ. Khi họ đau khổ, họ sẽ sanh tâm sân hận. Sanh tâm sân hận sẽ gây bất lợi cho họ. Vậy người niệm Phật khi giấy khởi tâm sân hận thì coi như họ cắt đứt duyên giảng sanh rồi. Ở con người bình thường, sanh tâm sân hận, mình phải xem nghiệp lực của họ. Nghiệp chướng nặng, họ sẽ đọa vào địa ngục. Hay cho dù nghiệp chướng không nặng đi nữa, họ cũng sẽ đầu thai vào loài súc sanh. Họ đầu thai vào loài gì trong đường súc sanh? Loài rắn độc, loài thú dữ. Họ sanh vào loài này vì tâm sân mà đi đầu thai. Cho nên trong 8 tiếng đồng hồ khi vừa chết, nhất định không được đụng vào người của họ. Tốt nhất là sau 12 đến 14 tiếng đồng hồ, lúc đó mới hơi an toàn. Tiếp theo bạn thay quần áo cho họ, nhập niệm họ. Vì sau khi con người tắt thở, thần thức chưa có rời khỏi ngay. Bạn phải hiểu cái lý này. Nhưng nếu thật sự niệm Phật giảng sanh thì không có thân trung ấm. Việc này ở trong kinh Đức Phật có nói rõ. Có ba hạng người không có thân trung ấm, tắt thở là đi ngay. Thứ nhất là người niệm Phật. Người giảng sanh vừa tắt thở thì liền sang thế giới cực lạc ngay. Thứ hai là được sanh thiên, bước trời rất lớn. Họ không có trùng ấm, tắt thở rồi họ sanh thiên ngay. Thứ ba là đọa địa ngục. Đọa địa ngục không có trùng ấm, khi vừa tắt thở thì lập tức bị đọa địa ngục ngay. Ba hạng người này, ngoài ra tất cả đều có trùng ấm. Cái khổ của địa ngục đó không biết là nghiêm trọng biết bao nhiêu so với tứ đại phương tạng. Cho nên khổ nhỏ họ không nhận, họ lại không nhận nó mà để đi nhận khổ lớn.
Nếu hơi thở sau cùng là niệm Phật, nhưng sau khi tắt thở mình lại không biết thần thức khi nào rời khỏi thân xác, có thể bảo chứng họ giảng sanh cực lạc không? Đã nói tu niệm Phật giảng sanh không có trung ấm, vậy tại sao phải trợ niệm?
Việc này còn phải xem lại duyên số của họ nữa. Cho nên lúc này trợ niệm rất là quan trọng. Việc hộ trì rất là quan trọng. Bạn phải hiểu là tại sao mình lại đến giúp họ. Vì sau khi con người tắt thở rồi, thần thức chưa có rời khỏi thân xác ngay. Bạn phải hiểu điều này. Nhưng người thật sự niệm Phật giảng sanh thì không có trung ấm. Vậy thì tại sao phải niệm 8 tiếng, 10 tiếng, 12 tiếng đồng hồ? Là vì nhằm để giúp họ cho được an toàn. Ý nó là vậy. Chỉ có lợi cho họ chứ không có hại. Lúc họ vừa mới qua đời, có được nhiều người trợ niệm cho họ như vậy, làm tăng cao phẩm vị cho họ. Có được nhiều người ủng hộ như vậy, cho nên họ đến thế giới cực lạc cũng rất là vinh quang. Không đến nỗi phải cô thân chiếc bóng một mình, đằng sau có rất nhiều người ủng hộ. Ý là vậy. Chắc gì phải biết điều này. Nếu thật sự giảng sanh thì tắt thở là đi liền. Nhưng mà chư tổ đức xưa có dạy rằng niệm Phật 8 tiếng đồng hồ hoặc là 12 tiếng đồng hồ hoặc là thời gian nhiều hơn nữa, càng nhiều càng tốt. Thật sự bà nói âm dương lưỡng lợi. Dù họ đi rồi cũng thể hiện cho chúng ta thấy. Chúng ta thấy là niệm Phật càng lâu thì gương mặt càng đẹp và tướng mạo cũng đẹp hơn. Việc này làm cho người niệm Phật chúng ta sanh tín tâm hơn. Đồng thời toàn thân mềm mại. Dù là để một hai tuần mới thay đồ cho họ, người vẫn còn mềm mại. Điều này hoàn toàn không giống như người bình thường. Nó khiến cho người ta sanh tín tâm.
Thân trung ấm còn có cơ hội niệm Phật giảng sanh không?
Cư sĩ Hồ, tổng các sự của đạo tràng chúng ta, đã học Phật được mười mấy năm. Nhưng mẹ của cô thì không có học Phật. Mẹ cô là một người rất lương thiện, nhưng chưa từng biết đến Phật Pháp. Thấy con gái học Phật, bà cho là mê tín. Đến khi bà bị bệnh nặng, một số bạn đạo của con gái bà, đến bệnh viện trợ niệm cho bà. Bà cũng niệm theo, nhưng nửa tin nửa ngờ. Bà hay hỏi có thật không? Có phải thật vậy không? Cho nên việc trợ duyên rất là quan trọng. Có được vị pháp sư thường hay khai thị cho bà, nhắc nhở bà hãy niệm Phật cùng với mọi người. Có vậy bà mới đi được. Tang lễ của bà được tổ chức tại Thiện Quả Lâm Đài Loan, là một đạo tràng tịnh tông của chúng ta. Nơi đây đã làm Phật thất cho bà. Tam thời hệ niệm, 7 tuần thất 49 ngày. Cũng coi như là bà tốt duyên. Có hơn 300 bạn đạo niệm Phật suốt ngày đêm, không gián đoạn. Bốn mươi chín ngày không gián đoạn. Linh cữu của mẹ cô được quàng tại phòng kế bên niệm Phật đường. Cô đã gặp một bà cậu. Mẹ cô đã dập vào người của bà ấy, dập vào người của bà cậu đó và báo rằng bà ấy cũng biết là mình đã qua đời. Bà còn báo rằng tại sao các vị lại tốt với tôi như vậy. Bà rất kinh ngạc. Có phải là nhờ con gái của tôi không? Tại sao lại tốt với tôi như vậy? Đây là lần đầu bà báo tin. Chúng tôi đều khuyên bà ấy niệm Phật, khuyên bà cầu sanh tịnh độ. Hiện tại bà là thân trung ấm. Sau khi nghe xong, bà vô cùng cảm tạ. Sau khi cảm tạ rồi thì bà hỏi Phật Pháp, thế nào là Phật? Tại sao lại phải niệm Phật? Niệm Phật có lợi ích gì không? Chúng tôi có một vị pháp sư trẻ tuổi giảng giải cho bà hiểu. Bà hỏi rất nhiều, và sau khi nghe giải đáp rồi, bà rất hoan hỷ nói, được, vậy thì tốt, tôi sẽ nghe kinh. Bà muốn nghe kinh, người nhà cho bà nghe bằng tivi. Tivi được đặt bên cạnh quan tài. Mở kinh Địa Tạng. Lại nữa, đích thân bà yêu cầu buổi tối thì thay đĩa. Xem xong rồi thay đổi cái khác. người đi thay đĩa rất là vất vả. Nên bà dặn của con gái, bà phải tìm một cái đầu máy hát karaoke nào có thể phát 400 trang bài hát, đi tìm cái máy đó. Quả là có, cô đã tìm được. Trong đó chứa 400 trang. Mở kinh Địa Tạng cho bà nghe suốt ngày đêm không gián đoạn. Sau đó không thấy nhập hồn nữa. Hình như là hơn 2 tuần không thấy. Hơn 2 tuần sau, bà lại nhập lên lần nữa. Có hỏi là bà đã đi đâu, bà nói là không có đi đâu, chỉ nghe kinh. Sau khi nghe kinh suốt ngày đêm khoảng 10 mấy ngày, bà lại nhập lên nói là bây giờ không cần nghe kinh nữa mà cần niệm Phật. Nói tôi muốn được giảng sanh mà tại sao Đức Phật A Di Đà vẫn chưa đến trước tôi nữa. Khoảng thời gian sau cùng bà niệm Phật, đến ngày Trung Thất Tam Thời Hệ Niệm, ngay ngày thứ 49, bà lại nhập xác về, nói là rất cảm ơn mọi người đã cho bà tăng thượng duyên này, rất là cảm ơn. Bà đã giảng sanh thế giới Cực Lạc rồi. Mọi người hỏi là bà đã ở phẩm vị nào? Hạ phẩm trung sanh. Một người chưa từng biết đến Phật Pháp mà sao lại được như vậy? Là do thân trung ấm được độ. Bà là người thứ nhất mà chúng tôi đích thân chứng kiến.
Tại sao trong khoảng thời gian được tiếp xúc Phật Pháp của thân trung ấm ngắn như vậy mà lại được giảng sanh?
Vì trong kiếp quá khứ bà đã có tu qua pháp môn này, nhưng tu chưa có thành công, nên đời này khi lâm chung được nghe lại, khiến cho thiện căn đời trước trỗi dậy, dũng mãnh tinh tấn, buông bỏ vạn duyên, không có lưu luyến tí nào, cho nên bà ấy mau chóng được thành tựu. Việc hy hữu khó được hơn là bà ấy còn sống không tin Phật, chết rồi cũng không tin Phật. Đến khi chết rồi, thân trung ấm nghe được Phật Pháp, bà ấy đã nhận rõ, nghe theo những lời trợ niệm này, bà ta không còn là thân người mà là thân trung ấm. Nghe theo lời trợ niệm cũng được giảng sanh. Nguyên nhân tất cả đều là do thiện căn đời trước. Chứ trong đời này không có duyên nghe được Phật Pháp. Vừa nghe qua, họ liền giác ngộ. Vậy thì cũng giống như người này, ý chí, tính tâm kiên định như vậy, từ trường của ma không làm ảnh hưởng đến họ. Họ vừa khởi tâm thì Đức Phật A-di-đà liền phóng hào quang và họ được lợi ích. Chỉ cần mình vừa khởi niệm thì liền được gia trì. Cho nên qua đó, sự cảm ứng thật không thể nói hết.
Người chết tiến vào thân trung ấm, được bạn bè làm Phật sự siêu độ, và suốt 49 ngày niệm Phật cho họ. Xin hỏi như vậy có thể siêu độ cho thân trung ấm giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc không? Có phải cũng nên dựa vào tự thân của thân trung ấm niệm Phật cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc mới có thể nhờ ân Phật tiếp dẫn không? Thân trung ấm còn biết tự mình niệm Phật cầu giảng sanh không?
Tự thân trung ấm niệm Phật cầu giảng sanh rất ít thấy, thật sự rất là hiếm có. Nhưng quả thật là có. Câu chuyện về mẹ của cư sĩ Hồ chính là hiện tượng mà bạn hỏi đây. Bà ấy quả thật được giảng sanh. Lúc sanh tiền bà không có biết Phật, sau khi chết rồi mới học Phật. Nghĩa là sao? Trong 49 ngày, đại khái là trong khoảng 49 ngày đó, mọi người ngày nào cũng tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho bà. Thân trung ấm của bà vẫn chưa có rời khỏi. Thân trung ấm rất là cảm động. Bà muốn nghe kinh, phát tâm niệm Phật cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thời gian sau cùng của ngày thứ 49, bà lại nhập sát về báo với mọi người là Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn bà hạ phẩm trung sanh. Cho nên sau khi con người tắt thở, việc trợ niệm suốt 49 ngày rất quan trọng, rất là quan trọng. Việc này có được giảng sanh hay không? Thật sự bà nói, chúng tôi nghĩ là tương đối chính xác. Vì thiện căn trong đời quá khứ của bà sâu dày. Trong kiếp quá khứ, bà đã từng học qua pháp môn này. Do trong đời này, bà sanh trong gia đình giàu sang, nên quên sót, lơ là rồi. Đến khi sắp chết gặp thiện duyên này, nên bà được ngộ. Đây là sự thật. Nên khi bạn hỏi, chúng tôi hiện có chứng cứ, chúng tôi có thí dụ, trung ấm có thể giảng sanh, nhưng còn phải nhờ vào thiện căn của mình đời trước, rồi đời này mới gặp được thiện duyên, nên được nhiều người trợ giúp như vậy. Lúc đó niệm Phật đường có hơn 300 người niệm Phật giúp bà suốt 49 ngày. Đây là pháp duyên rất khó mà gặp được.
Khi người mẹ qua đời, đang còn trong giai đoạn thân trung ấm, nếu con cái niệm Phật chân thành, có phải là giúp mẹ mình chắc chắn được giảng sanh, không cần chuyển thế nữa, phải không?
Có thể. Trong kinh Địa Tạng, Bà La Môn Nữ là quan mục, đã thật sự cứu độ mẹ của mình. Nếu như con cái biết được thế giới Tây Phương Cực Lạc, nhất tâm nhất ý vì mẹ mà cầu sanh tịnh độ, và lúc này nếu như thân trung ấm của mẹ bạn chịu hợp tác thì có thể giảng sanh. Còn nếu như thân trung ấm của người mẹ không chịu hợp tác thì coi như hết cách, bà sẽ không thể giảng sanh. Cho nên nhất định phải có sự hợp tác của bà. Có người chịu hợp tác, cũng có người không chịu hợp tác.
Ánh sáng của Phật mà thân trung ấm nhìn thấy có sắc sáng êm dịu, hay là thứ ánh sáng sợ hãi chói mắt như ánh chớp lóe?
Về vấn đề này, trong kinh Đức Phật có dạy rất rõ. Ánh sáng của chư Phật Bồ Tát êm dịu, bạn chạm vào sẽ rất là dễ chịu, rất là thích. Còn ánh sáng của ma mới là đâm vào mắt, giống như ban ngày mà chúng ta nhìn mặt trời vậy, cặp mắt mình chịu không nổi. Ánh sáng của ma khác với ánh sáng của Phật là ở chỗ này.
Kinh Độ Vong miêu tả ánh sáng của Phật là ánh sáng dữ dội chói mắt, còn lão pháp sư lại nói ánh sáng của Phật êm dịu, khi chạm vào rất là dễ chịu. Tại sao lại như vậy?
Việc này không sai. Ánh sáng dữ dội chói mắt không phải là ánh sáng của Phật. Ánh sáng của Phật rất êm dịu, bạn sẽ cảm thấy ưa thích khi tiếp xúc với từ trường của Phật. Còn từ trường của ma, bạn sẽ cảm thấy rất là khẩn trương. Ánh sáng dữ dội là ánh sáng của ma, chứ không phải ánh sáng của Phật. Tôi tin rằng trong kinh điển Đại Thừa dạy rất là có lý, nhất là kinh Lăng Nghiêm có nói về 50 loại ấm ma, biện biệt giữa Phật và ma rất là rõ ràng. Hàng phàm phu chúng ta nếu không biết được sự thật này thì thường cho ma là Phật. Chúng cũng có thần sắc vàng, cũng có ánh sáng của sắc vàng. Bạn sẽ sợ hãi khi gặp chúng. Bạn vừa kính trọng chúng, vừa sợ chúng. Nhưng đối với chư Phật Bồ Tát thì không phải vậy. Chư Phật Bồ Tát có lòng từ bi. Bạn tôn kính Ngài, bạn sẽ không cảm thấy sợ hãi hay không an toàn khi tiếp xúc với ánh sáng của Ngài. Không có những cảm xúc này.
Kinh Độ Vong khai thị cho người mất. Ngay khi bạn thấy ánh sáng dữ dội chói mắt, bạn hãy lập tức dũng cảm lao vào. Đó là ánh sáng của Đức Phật A Di Đà đến tiếp dẫn bạn. Còn khi bạn thấy ánh sáng tối tăm êm dịu, nhất định bạn không được lao vào. Đó là ánh sáng của ba đường ác. Xin hỏi nói như vậy có đúng không?
Ánh sáng của ba đường ác không có êm dịu, tối tăm là thật. Nó tối tăm không có dữ dội, nhưng ánh sáng của chư Phật Bồ Tát thì rất mạnh, rất êm dịu. Việc này nhất định bạn phải biết. Nếu chúng ta y theo bộ kinh nào để tu hành thì phải y theo phương pháp và lý luận của bộ kinh đó. Còn nếu bạn dựa vào kinh Tây Tạng Độ Vong để tu thì bạn hãy hoàn toàn y theo nghi thức của nó. Phải thỉnh một bậc minh sư để chỉ dẫn bạn. Phương pháp lý luận mà họ y cứ giữa hiển và mật không giống nhau, không thể trộn lẫn lại với nhau. Cũng giống như chúng ta cầu học, đã theo vị thầy này dạy rồi thì bạn không thể theo vị thầy thứ hai. Mỗi một thầy có một cách dạy khác nhau, có cách suy nghĩ riêng, không ai giống ai. Cho nên bạn theo hai vị thầy, cùng lúc theo hai vị thầy thì bạn bị loạn, bạn sẽ rất khó thành tựu.
Đệ tử dựa theo kinh Độ Vong của Tây Tạng để trợ niệm và khai thị siêu độ thân trung ấm. Không biết làm vậy có đúng pháp đúng lý không?
Y chiếu theo kinh điển để làm thì cũng là đúng pháp đúng lý. Nhưng điều quan trọng nhất là tâm phải thanh tịnh, phải chí thành thì sẽ có cảm ứng, sẽ được linh nghiệm.
Có đoàn trợ niệm nói, trong sách Trung Ấm Tự Cứu có nói, sau khi con người tắt thở vài tiếng đồng hồ, còn có thể giảng sanh thế giới cực lạc. Xin hỏi nói như vậy có chính xác không?
Có được giảng sanh hay không còn do ý niệm của chính họ nữa. Khi họ sắp chết bị bê hoặc nên quên mất ý nguyện cầu giảng sanh. Nhưng sau khi họ tắt thở rồi, trong nhà Phật nói 8 tiếng đồng hồ thần thức chưa có rời khỏi xác. Tuy là tắt thở nhưng thần thức vẫn chưa rời khỏi xác. Người Trung Quốc chúng ta gọi là linh hồn, hồn chưa có rời xác. Lúc này người khác trợ niệm cho họ, họ có thể nghe thấy. Cho nên trợ niệm là cảnh tỉnh họ, để cảnh tỉnh họ trong 8 tiếng đồng hồ này. Nếu như họ giác ngộ, nếu như phát tâm cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc thì được.
Trong sách Cách Tự Cứu của Thân Trung Ấm có ghi, sau khi con người chết được 4 ngày, có Đức Phật A-di-đà phóng ánh sáng hồng đến tiếp dẫn người chết. Nhưng có khi trong sách nói Đức Phật A-di-đà phóng ánh sáng trắng đến tiếp dẫn. Không biết là rốt cuộc Đức Phật A-di-đà phóng ánh sáng nào đến tiếp dẫn đây? Đương nhiên là công phu niệm Phật được chín mùi, thì khi tắt thở lập tức được Đức Phật dẫn đi, không có thân trung ấm. Nhưng ngộ nhỡ công phu chưa đủ thì sao? Vấn đề này cần phải được làm cho rõ mới được. Xin sư phụ chỉ dạy.
Bình thường phải chăm chỉ, nhất định phải chăm chỉ. Mà công phu không đủ sức thì thứ nhất là bạn chưa buông bỏ được. Còn nếu thật sự có thể buông bỏ được vạn duyên thì đâu có lý nào không đủ lực đâu. Cho nên đầu tiên chúng ta phải nhìn cho thấu thế gian này. Tất cả mọi vật trên đời này đều là hư huyễn không thật, không đáng để lưu luyến chút xíu nào. Trước hết phải nhìn cho thấu, rồi sau đó mới thật sự buông bỏ được, và tự nhiên công phu sẽ đủ lực liền. Đây là phương pháp ổn đáng nhất, không cần đợi đến trung ấm. Trung ấm không đáng để tin cậy cho lắm, thật sự là như vậy. Mật tông tuy có cách nói như vậy, nhưng trong hiển giáo thì không chấp. Cho nên chúng ta học Phật phải thật sự y theo những gì mà chư tổ đức dạy bảo. Thời cận đại, đại sư Ấn Quang là một vị đại thiện tri thức bậc nhất. Cho nên bạn hãy nên xem những điều Ngài dạy ở trong văn sao. Một số vấn đề mà Ngài giải đáp cho mọi người rất đáng để cho chúng ta tham khảo. Nhất định phải chuyên tâm xưng niệm, phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Vậy là tốt rồi.
Có một vài bạn đạo lo là khi bị tai nạn đến, niệm Phật không thể giảng sanh, cho nên in sang hàng loạt đĩa cứu độ thân trung ấm để phát cho mọi người, để mọi người biết được cảnh giới của thân trung ấm, cho rằng làm như vậy là giúp mọi người giảng sanh cực lạc trong trạng thái thân trung ấm. Theo như cách nói của họ, cho rằng thường xem đĩa cứu độ thân trung ấm khắc sâu vào trong thức thứ 8 thì có thể tự cứu. Xin hỏi như vậy có đúng pháp không?
Hiện tại thần trí rất rõ ràng mà lại không có tín tâm, đến lúc thọ thân trung ấm e rằng còn kém hơn tình trạng hiện tại của chúng ta. Bạn còn có thể ghi nhớ nổi sao? Việc này không thể tin cậy. Nếu như nói phần đáng tin thì cách nói của tôi đây thật sự là đáng tin. Hiện tại bạn niệm một câu Phật, hoặc là mở mắt ngắm nhìn một tôn tượng Phật, Phật dạy, một lời qua tai, bồ đề muôn thuở, sau này nhất định bạn sẽ được độ. Tại sao vậy? Vì A Lại Gia Thức của bạn có hạt giống Phật. Vậy đến khi nào mới được độ? Cũng không chừng là bao nhiêu vạn năm sau, hay là bao nhiêu vạn kiếp sau. Việc này còn xem lại duyên số của bạn nữa. Đây là sự thật chứ không phải là giả. Nếu như bạn muốn ngay nơi đời này được độ thì đừng nên nghĩ đến thân trung ấm. Nếu nghĩ đến thân trung ấm thì bản thân mình không có tính tâm, không có nắm vững. Bản thân mình không có tính tâm, không có nắm vững thì tôi tin rằng khi bạn thọ thân trung ấm, bạn cũng không có tính tâm, không có nắm vững. Không đáng tin, lỡ mất dịp. Còn khi bạn không đủ tính tâm thì nên nghe nhiều, học nhiều kinh.
Con người chết rồi cũng là kết thúc nghiệp báo của họ, tại sao họ lại phải mang các bệnh khổ của thế gian về âm phủ lãnh thọ? Lại nữa, không phải là thân trung ấm đầu thai thì sẽ quên hết việc sanh tiền sao?
Khi họ mang bệnh khổ là vì họ có chấp trước. Sự chấp trước mà tôi vừa nói đây là tuy họ đã chết rồi, hồn đã rời khỏi xác rồi, nhưng họ vẫn còn tưởng chấp tôi đang bị bệnh, cho nên họ vẫn còn khổ. Còn nếu như họ nghĩ xác thân của mình đã mất rồi, mà bệnh là do thân sanh, hiện tại mình không còn thân nữa, nghĩ vậy lập tức họ sẽ hết khổ ngay. Giữa một niệm, vì họ có chấp trước cho nên họ mới có những việc này. Khi thân trung ấm đi đầu thai thì tất cả chuyện đời trước thảy đều quên sạch, cho nên có sự mê khi cách ấm. Vì vậy có những trường hợp không quên chuyện đời trước thì rất là hiếm, rất là hiếm. Có trường hợp này là do đoạt thai, do đoạt thai mà có. Thế nào là đoạt thai? Thí dụ như có người mẹ mang thai đứa con trẻ. Lúc mang thai đứa con này, đứa trẻ nằm trong bụng mẹ là do một linh hồn khác đến đầu thai. Vừa sinh ra thì nó đã chết. Linh hồn của nó đi rồi thì liền gặp phải một linh hồn khác. Linh hồn đó thấy đứa trẻ này thì thích và nhảy vào. Cho nên nó không có trụ thai. Nó đã không có trải qua cái khổ của trụ thai và xuất thai. Nó vừa sinh ra thì liền được cái thân này. Cho nên đối với việc đời trước, nó nhớ rất rõ ràng.
Một cái chết ngoài ý có phải là do chí thành trợ niệm và khai thị thích đáng mà được giảng sanh thế giới cực lạc, chứ không giống như những điều đồn đãi là nhất định phải tìm một thân xác khác thay thế mới đi đầu thai được, phải không? Nếu do vậy mà giảng sanh, có phải coi như thiện căn phước đức rất thâm hậu đã được tu cuộc kiếp trước?
Người giảng sanh ngoại ý, phạm việc gì cũng có thể niệm Phật quyến hóa họ giảng sanh, và họ có thể tiếp nhận ngay, có thể y giáo phụng hành ngay. Đó là do trong kiếp quá khứ họ đã tu nhân tịnh độ sâu dày. Cho nên lúc này vừa cảnh tỉnh thì họ liền đón nhận thiện căn đời trước, quả thật là được giảng sanh. Thế thì việc tìm thân khác thay thế là do nghiệp chướng của họ rất sâu nặng. Đó cũng chính là nói họ vẫn còn cái tâm luân hồi, tạo nghiệp luân hồi. Vậy nếu đã có tâm luân hồi, nghiệp luân hồi rồi thì nhất định phải tìm một cái thân khác thay thế. Nếu không có thân khác thay thế thì thường là họ không thể rời khỏi hiện trường. Cho nên nếu các vị quan sát thật kỹ, các vị sẽ thấy nơi tai nạn xe cộ cũng chính là ở chỗ này. Vì sao? Vì họ muốn tìm thấy thân. Thân thay thế cũng không phải là tùy tiện mà tìm. Cho nên các quan hồn tìm thân thế mạng cũng không dám tùy tiện mà đi thế người. Tại sao vậy? Vì bản chất họ nhất định cũng mắc phải sai lầm này, cho nên họ phải ở đó chờ cơ hội đến.
Người bị đụng chết sẽ không bị biến thành ma mà bị đọa vào đường quỷ. Tại sao lại đứng bên đường đợi tìm người thế thân, hoặc là treo cổ chết ở trong phòng? Có một số làm ma trong nhà, tại sao họ không theo nghiệp mà đọa vào đường quỷ? Việc này và khoảng không gian giữa quỷ và người mà trong kinh Phật đề cập đến có phải là do trùng điệp mà có sự xen tạp hỗn loạn không? Có phải là mình cũng phải đi tìm một vị pháp sư cúng đạo lộ, trục hồn cho họ giống như người thế tục không? Có cách nào khác hơn để thay thế không?
Việc này thật sự là có. Trung Quốc ngoại quốc cũng có. Chúng tôi cũng gặp không ít trường hợp này. Nhưng mà đây có một chút đặc biệt phải chú ý. Sau khi con người chết rồi, không hẳn là đọa vào đường quỷ. Bà không thể gọi đó là quỷ. Người chết rồi thì là thành ma. Đó là do bạn không hiểu gì về hình trạng của sáu đường. Sau khi chết rồi, con người vẫn chưa đi vào đường nào. Ở khoảng giữa này gọi là thân trung ấm. Thân trung ấm, người Trung Quốc chúng ta quen gọi là linh hồn. Họ vẫn chưa có đi đầu thai. Đầu thai vào đường quỷ là vào một đường rồi, họ vẫn chưa có đi. Cho nên phàm thể chết ngang hay tự sát thì rất phiền phức. Việc này trong kinh Đức Phật có dạy rất rõ. Tại sao? Vì họ muốn tìm người thế thân. Trong khi tìm người thế thân thì họ là trung ấm thân, mà chúng ta thường gọi là hồn ma, hồn phách. Họ không phải đọa vào đường quỷ. Sau khi họ tìm được người thế thân, họ sẽ chiếu theo hành nghiệp của mình và họ sẽ đi đến con đường đó. Họ vào đường quỷ thì họ sẽ không còn qua lại với con người.
Chương 10. Cách thức tạo phước cho người mất trong thời gian thọ thân trung ấm và sau này.
Trong khoảng thời gian thọ thân trung ấm, có cách nào để tạo phước cho người chết không?
như dùng các vật mà người chết trang sức cho thân. Vật trang sức cho thân, hiện tại chúng ta nói, đó chính là những thứ châu báu mà họ cất giấu như đồ trang sức phụ nữ, các loại vàng bạc. Đây là vật trang sức. Nhà cửa giường trừng, tức là nhà cửa là tài sản nhà, giường rừng là tài sản đất. Dân cúng tam bảo có thể nhổ cái khổ địa ngục. Cả một đời dù tạo ra nghiệp cực nặng, nhưng nếu như trước khi lìa đời có thể đem tất cả của cải của người đó dân cúng tam bảo, thì phước này có thể giúp họ thoát khỏi tội lỗi đáng đọa địa ngục của mình. Vậy thì thế gian đây, như trong kinh Lăng Nghiêm đã nói, tà sư thuyết pháp nhiều như cát sông Hằng, có rất nhiều Phật pháp giả, đạo tràng giả, mượn danh nghĩa của Phật giáo làm những chuyện trái với những gì Đức Phật đã dạy đây. Làm vậy là tạo tội lỗi. Nên nếu bạn dùng của cải để bố thí cúng dường họ, giúp họ tạo thêm tội lỗi, những tội lỗi này nếu đọa địa ngục, càng đọa càng sâu, không chỉ không được ra khỏi mà càng đọa càng sâu hơn. Chúng ta cần phải làm cho rõ vấn đề này. Hoặc cúng dường tượng Phật hay các tượng thánh. Tượng thánh tức là tượng Bồ Tát. Việc cúng dường hình tượng chư Phật Bồ Tát có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất, nghĩa là báo ân, giống như là lập bài vị cúng tổ tiên trong nhà của người Trung Quốc chúng ta vậy. Thận trọng truy niệm, nhớ tổ báo tông, nghĩa là báo ân. Chư Phật Bồ Tát là thầy của chúng ta, lúc nào mình cũng phải nhớ nghĩ đến thầy. Ý nghĩa thứ hai là kiến hiền tư tề, nghĩa là mình phải học cho bằng các ngài. Thường để hình tượng chư Phật Bồ Tát trong mắt của mình.